kinh do linh mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con, xin Chúa ban tràn đầy Thánh Thần tình yêu của Chúa để chúng con hiểu được những lời Chúa dạy chúng con qua Kinh Thánh, là lời mà Chúa Thần tác động cho các thánh ký để truyền đạt chân lý đức tin cho đời sống chúng con. Nhờ đó, chúng con đi đúng con đường mà Chúa đã dẫn chúng con qua chính Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để chúng con được nên một với Chúa Giêsu mà thực hiện thánh ý của Cha trong cuộc đời chúng con. Nhờ đó chúng con được bình an và hạnh phúc. Chúng con cầu xin Cha nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Amen.
Hôm nay trả lời những câu hỏi mà chúng ta thắc mắc. Chương thứ nhất, câu 27 đến câu 28.
Thưa Cha, trong sách Sáng Thế chương 1 câu 27, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam, có nữ. Và chương 2 câu 7, Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặng ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở nên một sinh vật. Thưa Cha, tại sao có hai lần Chúa tạo ra con người? Như vậy cái nào mới đúng?
Kính thưa quý bạn chị em, trong phần Kinh Thánh Cựu Ước, chúng ta nhớ rằng tất cả Kinh Thánh là Chúa mặc khải chân lý đức tin, không phải là chân lý khoa học. Nếu chúng ta đi tìm cái chân lý khoa học ở trong đó, thì chúng ta sẽ thất vọng. Vì vậy mà khi đọc bản văn Kinh Thánh, chúng ta phải tìm Chúa muốn nói gì với nhân loại để cứu độ con người, để sống đời đời với Chúa. Thì Chúa nói cho chúng ta trong sách Sáng Thế chương 1 câu 27 và chương 2 câu 7 là chính Chúa tạo dựng con người, chứ không phải con người tự nhiên mà có. Và ở trong này không phải là Chúa đọc cho viết đâu, mà Chúa đã mặc khải qua các tiên tri, đặc biệt là cho Môsê, cho Abraham, tổ phụ của dân tộc Do Thái. Và họ đã truyền khẩu, rồi sau đó mới có chữ viết để viết xuống. Rồi cái thờ bị nô lệ ở bên Babylon, chúng ta nhớ lại lịch sử, 597 trước Chúa Giêsu, họ đã bị Babylon chiếm đóng và bắt đi lưu đày. Rồi sau đó, đợt thứ hai, 587, và đợt thứ ba, 586 trước Chúa Giêsu, người Babylon đã bình địa đền thờ Jerusalem và đem tất cả những cái của quý của đền thờ về Babylon. Thì khoảng chừng 40.000 người bị lưu đày ở tại Babylon. Họ không còn quốc gia, không còn đền thờ, thì họ vẫn tụ lại mỗi ngày Sabbath, tức là ngày thứ bảy, để họ ca ngợi Chúa bằng 150 thánh vịnh, hay chúng ta gọi là thánh ca của người Do Thái trong thời đó. Họ thuộc lòng tất cả những bài thánh ca đó. Và họ đã ghi chép lại để bây giờ chúng ta có 150 thánh vịnh. Rồi họ đọc sách luật của Môsê, thì khi bị lưu đày, mỗi người mang đi một mảnh nào đó và họ đã ghi chép lại. Cho nên cuốn sách Sáng Thế nó không phải là cái tài liệu được viết đầu tiên đâu, mà là viết lại ở trong thời đại lưu đày ở Babylon. Và nó có thứ bốn truyền thống để họ thu thập và họ viết lại. Trong đó có truyền thống các tư tế, họ giữ những cái phần nào của phụng vụ và họ đã trình bày và ghi chép lại. rồi có truyền thống gọi Thiên Chúa là Yahvê Thiên Chúa, có truyền thống gọi Thiên Chúa là Elohim, và có những truyền thống suy tư sau đó. Chúng ta có sách Đệ Nhị Luật để họ hiểu được Thiên Chúa yêu nhân loại và Thiên Chúa đã không bỏ mặc con người ở trong cái tình trạng thất vọng, tội lỗi, mà Thiên Chúa đã cho con người được cứu độ, được quay về bên Chúa, chờ đợi đấng cứu thế đến. Đó là con đường mà Kinh Thánh được hình thành cho chúng ta. Vì vậy mà trong đó, cái bản văn đầu tiên, sách Sáng Thế chương 1 câu 27, nói về việc tạo dựng con người trong 7 ngày. Đó là bản văn của nhóm phụng vụ, lo việc đền thờ, và họ lo việc tế tự Chúa. Họ đã giữ được một số bản văn và họ trình bày Chúa tạo dựng thế giới trong 7 ngày. Chứ thực tế, Chúa không có tạo dựng thế giới trong 7 ngày theo khoa học đâu, mà thế giới cả 15 tỷ năm rồi. 1 tỷ năm tức là 1.000 triệu năm. Đối với chúng ta 1 triệu năm là ghê gớm lắm. Mà đây 15.000 triệu năm rồi, Chúa đã tạo dựng thế giới này. Và đó là cái hiểu biết của khoa học. Còn Kinh Thánh diễn tả cho chúng ta chân lý đức tin. Thì chân lý đức tin nói cho chúng ta về việc tạo dựng 7 ngày. Ngày thứ 7 Thiên Chúa nghỉ ngơi. Đó là cái cách diễn tả để cho con người hiểu rằng chúng ta là con cái của Chúa thì phải có giờ nghỉ ngơi. Làm việc 6 ngày, có một ngày dành để tôn thờ Chúa và con người được nghỉ ngơi để lấy lại sức là một. Thứ hai là để có giờ phụng thờ Chúa. Và thứ ba là chuẩn bị cho ngày Sabbath, ngày lễ nghỉ vĩnh cửu ở trên thiên quốc. Lúc đó chúng ta chỉ thờ lại yêu mến, tôn thờ Chúa, chứ không còn phải lao động vất vả ở trần gian nữa. Cho nên bản văn đầu tiên này là bản văn phụng vụ, đã diễn tả Chúa tạo dựng con người có nam có nữ và trao cho con người quản lý mọi thứ trên trần gian để phục vụ sự sống con người, và con người có bổn phận phải tôn thờ Thiên Chúa, cảm tạ Chúa. Còn ở chương 2 câu 7 là bản văn của nhóm gọi Thiên Chúa là Yahvê Thiên Chúa. Thì họ diễn tả Thiên Chúa như một con người. Lấy cái hình ảnh của một con người để diễn tả, thì họ diễn tả là Chúa nắng bùn đất lên, rồi sau đó thổi sinh khí vào lỗ mũi của Adam để có sự sống. Chứ bùn đất thì chưa có cựa quậy gì được hết. Và khi thổi hơi thở vào, thì Adam, con người bùn đất đó, mới bắt đầu cựa quậy được, mới bắt đầu biết thở và sống, để cho biết sự sống đến từ Thiên Chúa và thuộc về Thiên Chúa. Rồi một ngày nào đó, con người phải bỏ lại sự sống trần gian để bước tới sự sống vĩnh cửu mà Thiên Chúa là nguồn sự sống. Đó là cách diễn tả của hai bản văn để cho chúng ta hiểu được cái chân lý đức tin là chính Thiên Chúa tạo dựng con người. Và sự sống con người tùy thuộc vào Thiên Chúa 100%. Chúng ta không có làm chủ sự sống mình được, nhưng chúng ta có quyền quản lý cái sự sống của mình để tôn thờ Chúa. Và cái giới hạn của nó là giờ chết của chúng ta. Để chúng ta bước vào một đời sống mới vĩnh cửu trên thiên quốc, chúng ta bắt đầu từ trong bụng mẹ, sinh ra trong một thế giới lớn hơn, để tiến vào một thế giới vĩnh cửu mà Thiên Chúa dành sẵn cho chúng ta là con cái của Ngài. Cho nên, Thiên Chúa tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Chúa, có một linh hồn, có hiểu biết, có tự do lựa chọn, có trách nhiệm để yêu thương, vì Thiên Chúa là tình yêu. Và Thiên Chúa đến để mời gọi chúng ta sống như những người con của Ngài. Ngài tạo dựng chúng ta cho Chúa để sống đời đời với Chúa, chứ không phải sống mãi mãi ở trần gian này. Khi chúng ta ý thức như vậy, thì chúng ta sẽ hiểu được chân lý đức tin mà Sáng Thế chương 1 câu 27 và chương 2 câu 7 đã diễn tả cho chúng ta về việc Chúa tạo dựng con người. Con người tùy thuộc vào Chúa 100%. Chúng ta tôn thờ, cảm tạ Chúa để sống xứng đáng là một người con của Cha trên trời. Amen. Xin cảm ơn quý bạn chị em Xin mời câu hỏi kế tiếp.
Thưa cha, trong chương 1 câu 3, Chúa phán, phải có ánh sáng, liền có ánh sáng, nhưng đến câu 14 đến 17, Chúa lại tạo ra hai vầng sáng. Tại sao Chúa lại tạo ra vầng sáng hai lần? Có phải lần đầu chưa hoàn chỉnh nên Chúa phải tạo thêm lần nữa?
Như đã diễn tả cho anh chị em, là sách sáng thế diễn tả cho chúng ta chân lý đức tin. Cho nên trong chương 1 câu 3, Thiên Chúa đã tạo ra ánh sáng. Nhưng mà qua câu 14-17, ngày thứ tư, Thiên Chúa tạo ra hai vầng sáng lớn, tức là mặt trời và mặt trăng. Mặt trời chiếu sáng ban ngày, mặt trăng chiếu sáng ban đêm. Đó là cách diễn tả để cho chúng ta nhìn thấy ánh sáng Chúa đã tạo dựng ra ngay từ đầu rồi. Nhưng mà ánh sáng đó chưa chiếu tới con người được và nó ở xa xa. Cho tới ngày thứ tư Thiên Chúa tạo ra mặt trời mặt trăng ảnh hưởng tới chính đời sống của chúng ta. Và mỗi ngày chúng ta có giờ thức dậy để ca ngợi Chúa, làm việc, rồi chiều tối lại cảm tạ Chúa, nghỉ ngơi rồi bắt đầu một ngày mới. Và ban đêm thì có mặt trăng chiếu sáng. Đó là cách sống tự nhiên của ngày xưa. Và người ta diễn tả để cho chúng ta biết rằng không phải là chân lý khoa học, là Chúa đã dựng cái nào trước, cái nào sau. Chúa đã dựng cả 15 tỷ năm rồi. Và Chúa đã cho những cái khối vật chất từ ban đầu nó như thế nào để nó hình thành cả hàng ngàn, hàng tỷ cái mặt trời. Không phải một mặt trời của chúng ta đâu. Chúng ta biết Thái Dương Hệ chúng ta chỉ là một mặt trời nhỏ thôi, mà mặt trời nhỏ đó còn lớn tới 1.300.000 lần trái đất. Và ánh sáng từ mặt trời đến trái đất mất hết 8 phút, đi tốc độ 300.000 cây số một giây. Chúng ta cứ nhân lên, một phút là có 60 giây, nhân cho 480 lần, 300.000 cây số một giây. Để cho biết cái khoảng cách từ trái đất đến mặt trời nó lớn tới cỡ nào. Mà vũ trụ này nó có cả hàng tỷ cái mặt trời, hàng tỷ cái Thái Dương Hệ đang quay cuồng theo một cái trật tự rất là đều đặn. Và trong Kinh Thánh chỉ diễn tả cho chúng ta cái chân lý đức tin chứ không phải chân lý khoa học. Chân lý khoa học là bổn phận của lý trí con người phải tìm kiếm. Còn chân lý đức tin là chúng ta tin vào Thiên Chúa đứng tạo dựng cả cái vũ trụ này. Xin cảm ơn quý ông bà chị em. Xin mời câu hỏi kế tiếp.
Thưa cha, trong sách Sáng Thế nói ông Adam và bà Eva sinh Cain và Abel. Sau khi Cain giết Abel, thì bà Eva mới sinh thêm ông Seth và sinh thêm con trai, con gái. Sau đó họ lấy vợ, lấy chồng. Thưa cha, như vậy có phải lúc đầu anh em ruột lấy nhau, sau này con cái đông đúc rồi mới có luật cấm loạn luân không, thưa cha?
Có phải anh em lấy nhau cái thời Adam vì Chúa đã tạo dựng Cain và Abel, rồi Cain giết Abel, sau đó Adam, Eva mới sinh thêm một người con và nhiều con trai, con gái. Vậy họ lấy nhau làm sao đây? Chẳng lẽ các anh em này lấy nhau? Ở đây chúng ta lại trở lại cái mục đích của Kinh Thánh. Thứ nhất là dạy cho chúng ta có một gia đình do Chúa tạo dựng. Và gia đình đó một vợ một chồng, một Adam và một Eva. Kinh Thánh không nói cho chúng ta biết là Chúa tạo ra nhiều cặp gia đình. Mà bây giờ người ta vẫn đặt ra là đơn tổ hay đa tổ. Nghĩa là ngay từ đầu chỉ có một mình Adam Eva, hay là Chúa tạo ra nhiều Adam, nhiều Eva? Chúng ta hoàn toàn không thể biết được. Vì có ai lúc đó đã sống và ghi lại cho chúng ta đâu. Và chúng ta phải đi tìm hiểu. Thì khoa học kỹ thuật ngày hôm nay vẫn đặt vấn đề đa tổ hay đơn tổ. Bởi vì có quá nhiều sắc dân khác nhau. Người Phi Châu thật là đen. Người da trắng thì trắng quá. Người da vàng thì nhỏ con hơn. nhưng da nó hơ vàng vàng, cũng không trắng, không đen. Và cả hàng ngàn sắc dân khác nhau. Mỗi sắc dân có cái ưu điểm và có cái khuyết điểm. Và người ta tìm ra những DNA nó giống nhau tới 97%. Nó khác nhau chỉ có 3% thôi, nhưng mà tạo ra nhiều sắc dân khác nhau, để cuối cùng đi về tận nguồn. Vấn đề vẫn được đặt ra là đơn tổ hay đa tổ. Và các nhà khoa học cũng có lúc nghĩ rằng là cuối cùng cái DNA của Adam Eva nằm ở đâu? Đi về tận cái nguồn gốc ở dưới Phi Châu. Thì mọi người nghĩ rằng là có thể con người bắt đầu từ cái vùng Phi Châu, rồi từ đó đi khắp nơi, sang châu Âu, lên cho tới Bắc Âu, rồi đi lần sang châu Á. Và sinh sản cả hàng mấy trăm ngàn năm, cho nên con người nó có khác nhau, nó có thay đổi. Vấn đề vẫn được đặt ra là có phải chỉ có một cặp gia đình mà Chúa tạo dựng từ cái lục địa Phi Châu không? Tất cả khoa học vẫn còn bỏ ngỏ đó. Và chân lý đức tin trong Kinh Thánh không nói rõ cho chúng ta, nhưng mà nghiêng chiều về việc nói cho chúng ta biết là Chúa muốn tạo dựng con người sống trong một gia đình. Và Adam Eva là một cái mẫu gia đình mà Chúa muốn cho vợ chồng yêu thương nhau, kết hôn ở với nhau, nên một với nhau và tạo ra cái tổ ấm yêu thương. Cho nên chúng ta không có biết thực sự là Chúa đã tạo dựng đơn tổ hay đa tổ, nhiều cặp gia đình hay là chỉ có một cặp Adam Eva thôi. Đó là vấn đề mà khoa học kỹ thuật phải đi tìm kiếm, lý trí con người phải đi tìm kiếm để hỗ trợ cho chân lý đức tin. Vì khi anh em ruột lấy nhau là 23 nhiễm sắc thể của mẹ và 23 nhiễm sắc thể của cha, nó bị trùng hợp với nhau và nó sinh ra nhiều bệnh tật rồi bị tiêu diệt. Vì người ta cũng đã từng lấy nhau trong họ hàng với nhau, thì người ta khám phá ra tới một cái độ tuổi nào đó, 30 mấy, 40, là bị bệnh nặng rồi chết, không thể nào chữa được. Dù họ là vua chúa, có nhiều tiền bạc, có nhiều phương tiện thuốc men, vẫn không chữa được. Cho nên vấn đề cho chúng ta thấy, nếu mà đơn tổ thì loài người có thể bị tiêu diệt, bởi vì các nhiễm sắc thể nó bị trùng hợp với nhau, giống như một căn nhà có 46 cột trụ, mà đây anh em lấy nhau, các cái nhiễm sắc thể nó trùng nhau, cuối cùng nó chỉ có 30 cột trụ, thì dĩ nhiên cái nhà đã yếu và nó bị trùng các cái nhiễm sắc thể, thì nó không có thể nào tồn tại lâu dài được theo cái nhìn khoa học ngày hôm nay. Cho nên giáo hội vẫn bỏ ngỏ để cho chúng ta tìm kiếm là Chúa tạo dựng một cặp gia đình hay nhiều cặp gia đình lúc đó. Ở đây, vấn đề luân lý được đặt ra là anh em ruột hoặc là bà con họ hàng gần không được lấy nhau, vì đó là tội luận luân. Mà nếu đã là tội, thì ngay từ đầu, Chúa đã có cái chương trình sắp xếp cách nào đó để cho con người phát triển một cách lành mạnh mà không phải rơi vào cái tội luận luân. Đó là vấn đề cho chúng ta hiểu thế giới ngày hôm nay có bổn phận phải dùng lý trí đi tìm hiểu để hiểu thêm về vấn đề đức tin. Còn giáo hội chỉ trình bày cho chúng ta chân lý đức tin mà thôi. Xin cảm ơn quý ông bà anh chị em. Xin mời câu hỏi kế tiếp.
Thưa cha, Abel làm nghề chăn chiên, còn Cain làm nghề cày cấy đất đai. Sau một thời gian, Cain lấy hoa màu của đất đai làm lễ vật dâng lên Đức Chúa. Abel cũng dâng những con đầu lòng của bầy chiên cùng với mỡ của chúng. Đức Chúa đoái nhìn đến Abel và lễ vật của ông, nhưng Cain và lễ vật của ông thì người không đoái nhìn. Thưa cha, tại sao cả hai người đều lấy sản phẩm do họ làm ra dâng lên Chúa, nhưng Chúa không nhận hoa màu của Cain?
Sau khi Abel và Cain đã được sinh ra rồi lớn lên. Cain thì làm nghề đồng áng, còn Abel thì chăn súc vật. Và cả hai đều dâng của lễ lên Chúa, nhưng mà của lễ của Abel thì Chúa nhậm lời, còn Cain thì Chúa không nhận lời. Trong Kinh Thánh không có nói rõ cho chúng ta tại sao Chúa không nhận lời Cain, và Cain đã ghen tức với Abel và đã tìm cách để giết chết Abel. Và ông ta đã thành công trong việc giết chết Abel theo cái sự ghen tức của ông. Nhưng sau đó là một sự hối hận đến độ ông đi trốn, mà làm sao trốn khỏi mắt Chúa được. Khi Chúa gọi Cain, sao giết em mình? Máu của nó kêu thấu tận trời. Và Cain đã nhìn nhận cái đau khổ là lương tâm cắn rứt. Không có trốn đi đâu được hết. Không thể nào thoát khỏi ánh sáng mặt trời. Cain sống nhưng mà sống trong đau khổ, trong dằn vặt của lương tâm, thì sống để làm gì? Đời này đã khổ vì lương tâm cắn rứt. Đời sau lại không có chỗ trên thiên quốc. Bởi vì không có tình yêu giống Chúa, mà chỉ lấy mình làm trung tâm, loại trừ giết chết anh em mình, có thể bằng việc lấy đá đập anh em mình chết, có thể bằng miệng lưỡi của mình để nói những lời chua cay, độc địa, ghen tương, đố kỵ và loại bỏ danh dự của người khác. Cho nên có nhiều cách mà người ta giết hại lẫn nhau. Không phải bằng vũ khí đâu, mà cả bằng cái lưỡi của mình nữa. Hoặc là cái nhìn soi mói, căm hờn, tức giận. Và loại bỏ ngay trong tâm trí mình, người anh em của mình. Và như vậy là chính người đó đã không có bình an, không có hạnh phúc rồi. Thì vấn đề ở đây được đặt ra là tại sao Chúa không nhậm lời của lễ của Cain để Cain phải giết em của mình. Chúng ta chỉ đặt giả thiết là có thể Cain đã không dâng cái của lễ với tất cả cái tâm lòng. Nếu chúng ta đọc vào sách Lê Vi, sách Dân Số hoặc là sách Xuất Hành, họ đều dâng những của lễ đầu mùa tươi tốt hoặc là của lễ toàn thiêu, thì lựa những con chiên toàn vẹn hoặc là bánh đúa thì họ cũng lựa bánh đầu mùa, một loại bột tốt, để dâng cái gì tốt nhất lên Thiên Chúa, diễn tả cái tấm lòng của mình thực sự yêu mến Chúa và tôn thờ Chúa trên hết mọi sự, rồi mọi thứ khác là thứ yếu. Chúa phải là số một trong cuộc đời chúng ta. Cho nên không thể vì lý do này, vì lý do kia mà đặt Chúa xuống hàng thứ hai, thứ ba. Đến giờ chúng ta tôn thờ Chúa, chúng ta không thể hẹn một cái hẹn khác rồi bỏ cái giờ hẹn với Chúa được. Giờ thánh lễ của chúng ta phải ưu tiên một, còn tất cả là thứ hai, thứ ba. Chúng ta phải sắp xếp làm sao để Chúa là ưu tiên một, thì Chúa nhìn tấm lòng của chúng ta, cũng giống như bà quá nghèo, chỉ bỏ vào hai xu thôi, mà Chúa nói là người đàn bà quá này đã bỏ nhiều hơn tất cả những người khác. Người khác đã bỏ tiền vào thùng tiền của đền thờ là những của dư thừa của họ, còn bà quá này là của độ nhật của bà, là của ăn của bà hy sinh, bà phải nhịn đói. Và Chúa thấy cái lòng của bà hết lòng với Chúa. Đó là vấn đề mà chúng ta đặt ra ở trong Kinh Thánh về Cain và Abel và chính chúng ta ngày hôm nay. Có dân của lễ với tất cả cái tình yêu 100% dành trọn vẹn cho Chúa hay không? Xin cảm ơn quý bạn chị em. Xin mời câu hỏi kế tiếp.
Thưa cha, sau khi thành Sodoma phạm tội đồng tính và bị thiêu hủy, ông Lot và hai con gái phải trốn lên núi. Ở đó không có người đàn ông nào khác ngoài ông Lot, nên hai cô con gái bày cho cha mình uống rượu và ngủ với cha mình. Tại sao Chúa thấy Chúa không cản lại, mà Chúa lại để cho người ta phải phạm tội, loạn luân vậy thưa cha?
À, về chuyện của ông Lót ở thành Sodoma, đã ra khỏi thành, và mưa diêm sinh đã thiêu hủy thành Sodoma vì họ đã phạm tội đồng tính luyến ái. Rồi cuối cùng cái vùng đó không có đàn ông để lấy chồng. Hai đứa con gái ông Lót đã phục rượu cho cha mình để có thể sinh được con. Và mọi người nói rằng Chúa biết mọi sự, sao Chúa không cản? Xin trả lời với anh chị em là Chúa cho con người có tự do. Và một khi con người có tự do thì mới là con người. Còn nếu con người không có tự do, Chúa chặn trước, Chúa chặn đằng sau, Chúa đặt mọi thứ, thì con người giống như một người máy hay là một con vật. Thì như vậy, có phải là con người nữa không? Cho nên Chúa đã tạo dựng, Chúa luôn luôn là tôn trọng cái tự do của con người. Và Kinh Thánh ở đây muốn diễn tả cho chúng ta biết là mọi người đều là cùng một nguồn gốc, con cái của cha trên trời. Ông Lót là cháu của Abraham và đã sinh ra những cái dân tộc sát bên cạnh đó. Dân Edom, dân bên kia dòng sông Giô-đan phía đông. Và những cái dân tộc này nó hay phạm tội loạn luân. Người cha hay thương những đứa con gái của mình, rồi ăn nằm với con gái của mình. Và họ nói lên cái tình trạng loạn luân, không có cái luân lý ở trong những cái dân tộc chung quanh dân tộc Israel. Mặc dù họ cũng là một nguồn gốc là con cháu của Abraham. Cho nên chúng ta hiểu Kinh Thánh muốn diễn tả cái gì. Và phải nhớ rằng sau khi Adam Eva phạm tội, con người đã quay lưng với Chúa, cho nên sinh ra bao nhiêu thứ tội, rồi cuối cùng là sự chết. Đó là vấn đề mà chúng ta biết nhân loại chúng ta đã lao vào tội lỗi và bao nhiêu những cái tội đồng tính luyến ái, loạn luân, đa thê, giết người, trộm cắp và cả một lịch sử nhân loại chịu cái hậu quả của tội lỗi và cái lòng tham của người vô đáy đã sinh ra bao nhiêu cái tội ác, rồi chiến tranh thù hận, tiêu diệt lẫn nhau. Đó là vấn đề cho chúng ta hiểu. Kinh Thánh đã nói lên cái tình trạng tội lỗi của nhân loại chúng ta. Và Chúa Giê-xu đến để cứu chuộc, chờ đợi đấng cứu thế đến là sứ mệnh của dân tộc Do Thái, để tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất chứ không có tôn thờ nhiều tà thần. Và chờ đợi đấng cứu thế đến là chính Chúa Giê-xu đến để cho chúng ta một mạc khải toàn vẹn và chúng ta được thanh tẩy những hậu quả của tội lỗi để sống như là những đứa con của cha trên trời, mặc lấy ân sủng của Chúa để sống xứng đáng là những người con đẹp lòng cha trên trời, chứ không phải là những kẻ nô lệ cho tội lỗi, cho sự dữ. Xin cảm ơn quý anh bạn chị em. Xin mời câu hỏi kế tiếp.
Thưa cha, theo giáo lý con được học là từ nguyên thủy Chúa tạo ra Adam và Eva, là Chúa chỉ muốn người ta chỉ một vợ một chồng, nhưng chỉ đọc qua sáng thế đã thấy người nào cũng có nhiều vợ. Tại sao ngay từ đầu Chúa không ngăn cấm hoặc phạt họ vậy? Thưa cha.
À, câu hỏi về Chúa tạo dựng một Adam Eva, một vợ một chồng. Tại sao trong Cựu Ước các tổ phụ đa thê như Gia-cóp đã có 4 vợ? Rồi những cái dân tộc ở chung quanh tất cả đều đa thê. Thì chúng ta biết hậu quả của tội lỗi đã diễn tả cho chúng ta thấy chiến tranh, thù hận, đa thê trên toàn thế giới, không phải riêng gì dân tộc Do Thái. Mà ngay cả Việt Nam của chúng ta cũng vậy. Cho tới năm 1956 mới có cái luật một vợ một chồng. Còn trước kia là người ta có thể lấy nhiều vợ. Như vậy, cái bình đẳng giữa nam và nữ nằm ở đâu? Hoàn toàn không có. Người giàu có và quyền thế thì họ có quyền lấy nhiều vợ. Trong khi người phụ nữ thì chính chuyên thờ một chồng. Chồng đối xử tốt thì nhờ, mà chồng đối xử tệ hại thì cả cuộc đời đau khổ, kêu trời không có thấu. Và tất cả điều đó để diễn tả cho chúng ta biết rằng hậu quả của tội lỗi khi con người quay lưng với Thiên Chúa, không tuân giữ luật của Thiên Chúa, không vâng lời Chúa, thì con người sống không trong cái luật tình yêu của Chúa nữa, mà sống theo cái luật rừng, nghĩa là mạnh được, yếu thua. Trong rừng con nào mạnh thì con đó thắng. Người đàn ông mạnh hơn, có quyền lực hơn, thì đa thê, cưới nhiều vợ. Mà ngày hôm nay trên thế giới vẫn còn 43 quốc gia cho phép được đa thê, được lấy chính thức 4 người vợ, thê thiếp thì không kể. Sự công bằng giữa nam và nữ đâu có còn nữa. Và nhờ ảnh hưởng Kitô giáo, Chúa Giêsu đến để lập lại cái trật tự ban đầu, thì thế giới mới lần lần ảnh hưởng cái văn minh Kitô giáo, cho nên các quốc gia đã cho cái luật một vợ một chồng. Chỉ trừ 43 nước Hồi giáo vẫn cho cái luật đa thê. Cho nên cái luật đa thê ở trong Cựu Ước là hậu quả của tội lỗi. Trong Cựu Ước chưa có hoàn hảo, họ chờ đợi Đấng Cứu Thế đến. Và Chúa Giêsu đã đến để kiện toàn mọi lề luật. Chứ không phải là luật của Cựu Ước là đã hoàn hảo đâu. Mà theo phương pháp sư phạm, từng bước một, Chúa mặc khải, Chúa dẫn dắt và Chúa đưa nhân loại quay về với Chúa. Đó là con đường mà Chúa cứu độ nhân loại, thoát khỏi cái hậu quả của tội lỗi. Cho nên chúng ta đọc thấy ở trong Cựu Ước đủ thứ tội hết. Đa thê có, giết người có, bắt người khác làm nô lệ có, rồi ghen tương, đố kỵ, loạn luân, đồng tính luyến ái. Hầu hết mọi tội đều có. Chúa không bỏ mặc con người trong tình trạng tội lỗi, mà Ngài đến để cứu độ, Ngài đến để hoàn thiện mọi lề luật và đưa con người trở về với Thiên Chúa, là cùng đích của đời mình. Cho nên chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta hiểu cái tình trạng của xã hội nhân loại sau khi phạm tội. Và chúng ta không có thấy cái sự hoàn hảo trong Cựu Ước đâu, mà họ chờ đợi Đấng Cứu Thế đến là chính Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta, Đấng cứu độ duy nhất của toàn thể nhân loại. Xin cảm ơn quý bạn chị em, xin mời câu hỏi kế tiếp.
Thưa cha, qua chương 27, ông Gia-cóp đoạt lời chúc phúc của ông Ê-sau. Thưa cha, lời chúc phúc đó có hiệu nghiệm không? Đọc qua sách Sáng Thế, con thấy người Israel họ rất coi trọng lời chúc phúc của người cha cho các đứa con hoặc cháu của họ vậy. Thưa cha, con cảm ơn cha.
Trong sách Sáng Thế, chúng ta thấy cái câu chuyện của Gia-cóp dành cái lời chúc lành của người cha Isaac. Và lời chúc lành đó nó có ảnh hưởng trên cái gia tộc, cái dòng tộc, con cháu của Gia-cóp. Gia-cóp sau này được đổi tên là Israel, nghĩa là cha của một nước, tổ phụ của một quốc gia chờ đợi Đấng Cứu Thế đến. Và Gia-cóp đã dành cho được cái lời chúc lành của người cha. Vì đối với người ngày xưa, lời chúc lành của người cha rất là có giá trị. Vì khi mà làm mất lòng cha, không được cha chúc lành, chỉ nhận sự chúc dữ thì sẽ không có thành đạt được. Mà chỉ là bên lề của xã hội, không có phải là người con chính thức, không được nhận gia sản của người cha. Ở đây chúng ta biết Isaac có hai người con, Esau và Jacob. Và Gia-cóp thì được lòng của người mẹ. Và người mẹ thương Gia-cóp, muốn cho Gia-cóp được sự chúc lành của người cha là Isaac. Ở đây vấn đề được diễn tả cho chúng ta để giải thích là tại sao hai người con của Isaac là Esau và Jacob, thì chỉ có Jacob được chọn để trở nên tổ phụ của một dân tộc chờ đợi đấng cứu thế đến, còn Esau thì không. Và để chỉ Esau cũng là con cháu của Abraham, con cháu của Isaac, mà trở thành những cái dân tộc ở chung quanh, để cho mọi người biết rằng là mọi người ở đây đều là anh chị em, con cùng người cha chung trên trời, cùng một nguồn gốc, nhưng mà mỗi người một tính khác nhau. Esau thì thích săn bắn ở ngoài đồng và có sức mạnh. Còn Jacob thì ở nhà với mẹ và nhận sự chúc lành của người cha để trở nên một dân tộc được chọn. Một cái lời giải thích cho chúng ta hiểu được là tại sao Jacob trở nên cái dân tộc chờ đợi đấng cứu thế đến mà không phải là Esau. Đó là một cách để diễn tả cho chúng ta biết chính Thiên Chúa chọn Jacob để trở nên một dân tộc chờ đợi đấng cứu thế đến, chứ không phải tự nhiên mà Jacob được. Thì người đó phải được người cha là Isaac chúc lành cho. Đó là cách diễn tả của Kinh Thánh để chúng ta hiểu được là Jacob đổi tên là Israel, là người tổ phụ của dân tộc Do Thái. Cho nên tổ phụ của dân tộc Do Thái trong đó được nói là chúa của Abraham, chúa của Isaac và chúa của Jacob, không có đề cập tới Esau. Và cũng nói cho chúng ta biết là những cái dân tộc chung quanh đó là bà con rất là gần với dân tộc Israel. Nó giống nhau rất là nhiều. Nhưng mà họ không có sứ mệnh chờ đợi đấng cứu thế đến. Chúa chỉ chọn một cái dân tộc thuộc dòng tộc của Jacob để chờ đợi đấng cứu thế đến. Và tại sao Chúa chọn Jacob mà không chọn Esau? Đó là quyền của Chúa. Chúa tạo dựng và Chúa có quyền trên con người. Với những cái sứ mạng mà Chúa giao, người khác không có quyền. Đây là quyền của Thiên Chúa, không phải là quyết định của con người. Như vậy chúng ta mới hiểu được Kinh Thánh là lời mạc khải của Chúa, nói về chương trình cứu độ của Chúa, không phải là chương trình của con người. Tất cả mọi tôn giáo trên thế giới là nỗ lực của con người đi tìm Thiên Chúa, riêng trong Kitô giáo là chính Chúa đến với con người và Chúa chọn một cái dân tộc để chờ đợi đấng cứu thế đến, và Chúa chọn người nào là quyền của Chúa. Tại sao người đó Chúa không chọn? Người đó thông minh, tài giỏi hơn, đạo đức hơn, Chúa không chọn, mà Chúa lại chọn một người yếu đuối hơn. Trong các đứa con của Isai thì Chúa lại chọn David là đứa chăn cừu ngoài đồng, nhỏ bé, không ai quan tâm tới, thì Chúa lại chọn David. Trong khi những người anh to con, đẹp trai, lực lưỡng, thì Chúa lại không chọn. Tất cả là ý muốn của Thiên Chúa. Không phải con người chọn Chúa, mà chính Chúa chọn con người. Để chúng ta không đặt vấn đề cho riêng mình là tại sao thế này hay tại sao thế kia. Người thì Chúa cho cái tài hội họa, vẽ rất đẹp. Người thì Chúa cho cái tài nấu ăn. Người thì Chúa cho cái tài may vá. Người thì Chúa cho cái tài xây dựng nhà cửa. Mỗi người một cái tài năng khác nhau, không ai giống ai hết. Một khi chúng ta ý thức như vậy, thì chúng ta sẽ bằng lòng với số phận của mình, để chúng ta làm đúng theo cái tài năng, cái ơn gọi riêng của từng người khác nhau. Chúng ta cảm tạ và thi hành ý muốn của Chúa, chứ không đặt vấn đề là tại sao thế này hay tại sao thế kia. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em và xin mời câu hỏi kế tiếp.
Thưa cha, chương 32 câu 23 nói về cuộc vật lộn giữa Thiên Chúa với ông Jacob. Thưa cha, với quyền năng của Chúa, nếu Chúa muốn thì chỉ cần phán một lời, nhưng tại sao phải vật lộn với ông Jacob?
Là câu chuyện sách Sáng Thế chương 32 câu 23 về cuộc vật lộn của Jacob từ ở kiếm biển phía bắc đưa vợ con về rời khỏi ông cha vợ là La-băng để đi về cái vùng Chúa đã hứa cho dân tộc chờ đợi đấng cứu thế đến. Mà Gia-cóp là người tổ phụ cho cái dân tộc này. Thì có một cuộc vật lộn suốt đêm giữa Gia-cóp và thiên thần của Chúa. Đây là một cách diễn tả về một cái cuộc vật lộn ở trong tâm hồn. Thực sự Thiên Chúa đâu có cần phải đi vật lộn với Gia-cóp. Nhưng ở đây có một sự giằng co, vật lộn suốt đêm. Gia-cóp có nên trở về cái vùng đất mà phải đấu tranh với Ê-sau. Và Ê-sau rất là hùng mạnh, có thể giết Gia-cóp bất cứ giờ nào. Tại sao Gia-cóp phải về cái vùng đất gọi là đất hứa? Vùng đất ở trên phía bắc, với người cha vợ là La-băng, cũng làm ăn được, cũng sống được vậy. Tại sao phải về cái vùng mà phải chiến đấu và phải chết? Vì nếu mà chiến đấu thực sự với Ê-sau, thì chắc chắn Gia-cóp sẽ không có chiến đấu nổi, vì Ê-sau giỏi tài săn bắn và đánh nhau, còn Gia-cóp thì không có cái khả năng đó. Nhưng vì lời Chúa đã hứa ban đất cho Abraham, mà Gia-cóp là người thi hành cái lời hứa của Chúa, Abraham đã đáp lại lời mời gọi của Chúa bỏ vùng Ua để ra đi từ phía nam của nước Iraq, từ cái thành Ua đi về cái đất Canaan, là đất Chúa đã hứa ban cho Abraham. Và con cháu sẽ đông như sao trên trời, như cát dưới biển, để chờ đợi đấng cứu thế đến, trở nên một dân tộc. Và Gia-cóp đã phải đầu phục ý của Chúa. Gia-cóp chấp nhận trở về. Và ông rất khôn khéo, khiêm cung trước người anh hùng mạnh của mình. Và không có sống chung mỗi người một vùng, để Gia-cóp trở nên một dân tộc lớn ở giữa đất Canaan mà chờ đợi đấng cứu thế đến. Mặc dầu sau đó Ê-sau cũng như những con cháu của ông Lót, rồi cả Ismael, con cái của Abraham, họ đều phát triển thành những dân tộc hùng mạnh ở đó. Nhưng riêng gia tộc của Gia-cóp đã phát triển 12 chi tộc và trở nên một đất nước Israel chờ đợi đấng cứu thế đến. Đây là cuộc vật lộn trong tâm hồn của Gia-cóp, và Gia-cóp đã nhận được đổi tên là Israel để trở nên tổ phụ của dân tộc Do Thái. Và đó là hình ảnh của dân Chúa cũ với 12 chi tộc của Do Thái. Để rồi chờ đợi đấng cứu thế đến là chính Chúa Giê-xu, Ngài thành lập một dân Chúa mới, 12 tông đồ, và xây dựng một cái vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa để cứu độ toàn thế giới với nền tảng là 12 tông đồ. Gia-cóp đã đầu phục thánh ý của Chúa để Chúa thực hiện. Gia-cóp khôn ngoan lựa chọn thánh ý của Chúa. Và cuối cùng, ông đã quyết tâm vượt qua sông để trở về vùng đất mà Chúa đã hứa cho Abraham. Xin cảm ơn quý ông bà anh chị em. Ngày hôm nay, chúng ta cũng phải vật lộn để lựa chọn thánh ý của Chúa trong từng hoàn cảnh. Đối với người này là khôn ngoan, đối với người kia là dại dột. Nhưng mà cái quan trọng, có phải đó là thánh ý của Chúa không? Đó là điều quan trọng. Nếu không phải thánh ý của Chúa, thì chúng ta có làm gì cũng vô ích. Hãy luôn luôn lựa chọn thánh ý của Chúa qua 10 giới răn của Chúa, qua lời dạy của Chúa và hội thánh, và qua tác động của Chúa Thần hướng dẫn trong từng hoàn cảnh. Amen.
Chương trình giải đáp thắc mắc đến đây đã kết thúc. Mọi thắc mắc, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio lòngchúathươngxót@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Những con thơ trong lòng mẹ hiền, bao yêu thương ấp ủ chiều bên. Ngày hồn con an vui êm đềm trong vòng tay Chúa tình yêu. Lòng con không kiêu căng, mắt con không hề tự mãn, chân con không chạy tìm những gì cao trọng lớn lao. Bao cao xa vượt sức, lòng con không hề mơ ước, chỉ ước mơ một điều, sống trong tình thương mến của người. Những con thơ trong lòng mẹ hiền, bao yêu thương ấp ủ chiều bên. Ngày hồn con an vui êm đềm trong vòng tay Chúa tình yêu. Gần bên cha khoan nhân, ước mơ của đời con thơ, con luôn luôn cậy nhờ vào lòng cha hằng thiết tha. Con hân hoan tìm đến tình cha bao là yêu mến, con mãi luôn sáng ngời từ bây giờ cho đến muôn đời. Những con thơ trong lòng mẹ hiền, bao yêu thương ấp ủ chiều bên. Ngày hồn con an vui êm đềm trong vòng tay Chúa tình yêu. Hồn con bao du ưng, sống trong mùi tình đắm thắm. Ôi yêu thương lặng trầm, âm thầm lắng đọng trong tâm. Con say sưa cảm mến tình cha bao là âu yên. Nguyện hiến dâng trọn đời trong tình người, ôi đấng con tôn thờ. Những con thơ trong lòng mẹ hiền, bao yêu thương ấp ủ chiều bên. Ngày hồn con an vui êm đềm trong vòng tay Chúa tình yêu. Ngày hồn con an vui êm đềm trong vòng tay Chúa tình yêu.